Tôi từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 1 tháng 5 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc hành hương kính viếng tấm khăn liệm thành Torino, sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha lên án nạn đa thê tại Phi Châu. Trong cuộc tiếp kiến dành cho các đức giám mục của ba nước Liberia, Gambia và Sierra Leone, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô hôm thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, đứng trước tệ nạn ly dị và đa thê, các vị giám mục phải thăng tiến gia đình, được xây dựng trên bí tích hôn phối. Ngài kêu gọi các đức giám mục của ba nước này nâng đỡ các sáng kiến và hiệp hội thăng tiến việc thánh hóa gia đình. Đức Thánh Cha cũng yêu cầu các vị hãy quan tâm đến việc huấn luyện các linh mục là những cộng tác viên cần gũi nhất của các giám mục trong công cuộc rao giảng tin mừng. Các ngài cũng phải cổ võ những ai đang chống tham nhũng bằng cách tố cáo những bất công. Bảo vệ các giá trị truyền thống của gia đình là một trong những chủ đề chính của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu hồi tháng 10 năm ngoái. Đức Thánh Cha đưa ra những lời kêu gọi trên đây sau khi Tòa Thánh cho công bố niên giám mới. Theo đó, dân số Công giáo tại Phi Châu gia tăng gần 18% tính từ năm 2000 đến năm 2008. Ngoài ra, cũng hôm thứ Năm vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho Tân Đại sứ Congo bên cạnh Tòa Thánh đến trình ủy nhiệm thư, Đức Thánh Cha kêu gọi thế giới chấm dứt sự đau khổ của dân tộc này. Ngỏ lời với ông Jean-Pierre Hamouli Mupenda, Tân Đại sứ Congo, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, trong nhiều năm qua, một cách mù quáng và không xót thương, bạo động đã trút xuống quốc gia này khiến cho nhiều người chết và vô số thiệt hại. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến tình trạng của các phụ nữ, giới trẻ và trẻ em mà phẩm giá đã bị chà đạp đến tận cùng. Ngài kêu gọi hãy sử dụng tất cả mọi phương thế chính trị và nhân đạo để chấm dứt sự đau khổ này, cũng như đền bù và trả lại công lý cho mọi người. Tin Torino, Ý. Hôm 27 tháng 4 vừa qua, trong một bài phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNA, sau khi cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Torino, Bắc Ý, Đức Thượng phụ Nexus Petros thứ 19, Thượng phụ Công giáo Armenia nói rằng, Ngài hy vọng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông sẽ mang lại sự canh tân nội bộ cho giáo hội tại vùng này. Sau khi tham dự các phiên họp chuẩn bị cho Thượng Hội đồng, Đức Thượng phụ Armenia đã hành hương kính viếng tấm khăn liệm thành Torino. Về tấm khăn liệm, Đức Thượng phụ Petros khẳng định rằng, đây là một chứng từ rất hùng hồn về cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Theo Ngài, mặc dù giáo hội chưa chính thức nhìn nhận tấm khăn liệm, nhưng nếu có lòng tin, thì chúng ta vẫn tin tất cả. Đức Thượng phụ hy vọng rằng, bức hình trong tấm khăn liệm củng cố và nâng đỡ chúng ta trong những lúc khó khăn, để chúng ta không bao giờ quên hướng đi mà Chúa Giêsu đã vạch ra cho chúng ta là hãy yêu thương kẻ thù. Về mục đích của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông, Đức Thượng phụ Công giáo Armenia nói rằng, Thượng Hội đồng này có ba cánh cửa sổ. Một, canh tân sự thông hiệp giữa các giáo hội Công giáo. Hai là cải thiện sự thông hiệp với các giáo hội ngoài Công giáo. Và ba là mở ra với thế giới ngoài Kitô giáo, nhất là với Hồi giáo và Do Thái giáo. Riêng về những chờ đợi của giáo hội Công giáo Armenia, Đức Thượng phụ Petros tin rằng Thượng Hội đồng này sẽ giúp canh tân giáo hội. Theo Ngài, canh tân nội bộ giáo hội là điều quan trọng nhất. Giáo hội Công giáo Armenia với tòa thượng phụ đặt tại Beirut, Liban, hiện có mặt tại khắp nơi trên thế giới. Riêng tại Hoa Kỳ, giáo hội này có 8 giáo xứ phục vụ cho khoảng 25.000 tín hữu. Tin Paris. Hôm thứ Năm vừa qua, sau một cuộc hội kiến với Thủ tướng Pháp, ông François Villon tại điện Matignon, Đức Hồng Y André Ventoy, Tổng giám mục Paris, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, kêu gọi người dân Pháp không nên làm tổn thương người Hồi giáo. Ngài nhắc lại rằng luật cấm mang khăn trùm người toàn diện có thể làm tổn thương người Hồi giáo, bởi vì đây chỉ là thực hành của một nhóm nhỏ. Ngài kêu gọi cần phải thận trọng để luật cấm mang khăn trùm người toàn diện không nhằm tấn công vào lòng thành tín của các tín đồ Hồi giáo. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Paris nhấn mạnh rằng, Hội đồng Giám mục Pháp mong là người Hồi giáo tại Pháp không cảm thấy bị tổn thương bởi một dự luật chỉ nhắm vào một số rất nhỏ. Ngài khẳng định rằng Hội đồng Giám mục Pháp không bao giờ ủng hộ luật này, nhưng bởi vì nó đã được thông qua cho nên Ngài cầu mong rằng chính phủ Pháp cần phải giải thích cho dân chúng để họ có thể chấp nhận được. Tin Bombay, Ấn Độ. Theo tin của hãng thông tấn Asian News, khuya ngày 28 tháng 4 vừa qua, một linh mục Ấn Độ đã bị giết chết gần Babula, bang Maharashtra, cách tòa giám mục Vasai khoảng một cây số. Chef Peter Bombacha, 74 tuổi, là một người rất được kính trọng và yêu thương. Hiện người ta vẫn chưa biết lý do tại sao vị linh mục này bị sát hại. Hôm thứ Năm 30 tháng 4, Đức cha Felix Machado, tổng giám mục Vasai, một thành phố cổ gần Mumbai, đã đến hiện trường. Ngài nói với hãng tin Asia News rằng, cha Peter là một con người có đức tin mạnh mẽ, phục vụ giáo hội và dân chúng không phân biệt giai cấp hay tôn giáo. Ngài luôn quên mình để phục vụ người nghèo và những kẻ bị bỏ rơi. Đức tổng giám mục Vasai nói thêm, khi một người đáp trả tiếng gọi của Chúa, thì cuộc sống của người đó thuộc về Chúa và dân chúng. Ngay cả trong cái chết, như cái chết đau thương và bi thảm của cha Peter, một linh mục vẫn thuộc về Chúa. Cuộc sống và cái chết của Ngài sẽ mang lại lợi ích cho giáo hội và Ấn Độ. Mặt khác, theo tin của hãng thông tấn Pháp AFP, một linh mục người Mỹ cũng đã bị sát hại tại Venezuela. Trích thuật báo chí địa phương, hôm thứ Năm vừa qua, hãng thông tấn Pháp đưa tin rằng, cha Esteban Wood, một nhà truyền giáo người Mỹ, 68 tuổi, đã bị giết chết tại Puerto Ordaz, một thành phố nằm ở mạn đông Venezuela. Báo chí địa phương cho biết, thi thể có nhiều nhát đâm chém của vị linh mục đã được tìm thấy trong khuôn viên của giáo xứ nơi ngài làm việc. Hiện người ta chưa biết lý do tại sao vị linh mục bị sát hại. Giáo dân cho biết, nhà thờ của cha Wood đã từng bị trộm. Cha Wood đã từng sống và làm việc tại Venezuela từ 20 năm nay. Ngài chăm sóc hai giáo xứ tại Caracas và kiêm luôn tuyên úy của Học viện Sư phạm tại thủ đô. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc hành hương kính viếng tấm khăn liệm thành Torino do Duy An phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Ngày mai, Chủ nhật mùng 2 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Tổng giáo phận Torino. Nhân dịp này, Ngài sẽ đến kính viếng tấm khăn liệm được trưng bày trong nhà thờ chính tòa Torino. Cuộc trưng bày tấm khăn liệm được khai mạc hôm mùng 10 tháng 4 vừa qua và kéo dài cho đến hết ngày 23 tháng 5 tới đây, hiện đang thu hút hàng triệu khách hành hương. Tin mừng theo Thánh Matthew viết rằng, ông Giuse Arimathea là một người Do Thái giàu có, và theo Thánh Luca là một người tốt lành và công chính. Thánh Marco ghi thêm rằng, ông là người tìm kiếm nước Thiên Chúa. Cuộc hành trình đi tìm tình thương đã dẫn ông đến với Chúa Giê-xu, người mà ông biết và yêu thương một cách không thể giải thích được. Chính vì tình yêu ấy mà ông đã không quản ngại đứng ra chôn cất Chúa Giê-xu. Bất kể nguy hiểm, ông đến xin Tổng trấn Phi-la-tô cho phép ông được tháo gỡ xác Chúa Giê-xu khỏi thập giá. Và cùng với ông Nicodemo, ông đã tẩm liệm Chúa Giê-xu trong một tấm vải mới, và đặt vào trong ngôi mộ mới mà ông đã cho đục trong đá. Sau đó, ông cho lăn tảng đá lại để lấp cửa mộ và ra về. Ông Giuse Arimathea không thể tưởng tượng được rằng, 20 thế kỷ sau, hàng triệu người vì yêu mến Chúa Giêsu đã tìm đến Torino, Bắc Ý, để chiêm ngắm gương mặt của Ngài được in trên tấm vải mà ông đã dùng để tẩm liệm Ngài. Tấm khăn liệm đã được nhiều lần trưng bày cho khách hành hương kính viếng, lần cuối cùng là ngày mùng 2 tháng 6 năm 2008. Theo chương trình, lẽ ra lần trưng bày tới sẽ diễn ra vào năm 2025. Tuy nhiên, sau khi đón nhận thỉnh cầu của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Torino, Đức Thánh Cha đã đồng ý cho tổ chức cuộc trưng bày tấm khăn liệm sớm hơn dự định. Chính vì vậy mà cuộc trưng bày lần này đã được khai mạc hôm mùng 10 tháng 4 vừa qua và kéo dài cho đến ngày 23 tháng 5 tới đây. Đặc biệt vào ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 5, chính Đức Thánh Cha cũng sẽ đến kính viếng tấm khăn liệm hiện được trưng bày trong nhà thờ chính tòa Thánh Gioan Tẩy Giả. Kể từ 10 năm nay, đây là lần đầu tiên tấm khăn được trưng bày cho dân chúng kính viếng. Tấm khăn được trưng bày trong một phòng đặc biệt do công ty không gian Alenia Spazio của Ý thiết kế. Phòng này là một tấm kính dày cân nặng khoảng 1.000 kg, không bị đạn bắn thủng. Không khí bên trong có chứa đựng những loại khí đặc biệt để tránh cho tấm vải không bị vi trùng và vi khuẩn tác hại. Sách Tin Mừng theo Thánh Gioan thuật lại rằng, ngày thứ nhất trong tuần, bà Maria Magdalena ra mộ từ lúc sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được cất khỏi mộ. Bà liền chạy về báo tin cho ông Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu thương. Người ta đã lấy xác Chúa ra khỏi mộ, và chúng tôi không biết họ để Ngài ở đâu. Ông Phêrô và người môn đệ khác liền đi ra mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng người môn đệ kia chạy nhanh hơn ông Phêrô và đến mộ trước. Ông cúi xuống và thấy các tấm vải liệm còn đó, nhưng ông không vào trong. Ông Simon Phêrô đến sau, ông đi vào trong mộ và thấy những tấm khăn liệm còn đó. Như vậy, theo Tin Mừng Thánh Gioan, trong ngày thứ nhất trong tuần, sau khi Chúa Giêsu bị đóng đinh và treo lên thập giá, ông Phêrô và Gioan đã chú mục vào tấm vải liệm Chúa Giêsu. Kể từ đó, không ai biết tấm khăn liệm được cất giữ ở đâu. Truyền thuyết nói rằng Thánh Phêrô đã mang về nhà. Mãi cho đến năm 1360, lần đầu tiên người ta nghe nói đến tấm khăn liệm được cất giữ tại Lyrae trong giáo phận Troyes, Pháp. Năm 1453, tấm khăn lại được tìm thấy tại Chambéry, miền Savoie cũng thuộc Pháp. Năm 1532, tấm khăn lại thoát được một trận hỏa hoạn. Năm 1578, tấm khăn lại được tìm thấy tại Torino, Bắc Ý, và giáo dân đã bắt đầu đổ xô đến kính viếng. Chúa Giêsu là con người được biết đến nhiều nhất trong lịch sử nhân loại. Hàng tỷ người yêu mến Ngài và tấm khăn liệm thành Torino hiện đang là di tích được nghiên cứu nhiều nhất trong lịch sử nhân loại. Buổi sáng ngày đầu tuần cách đây 20 thế kỷ, Thánh Gioan đã đứng thinh lặng bên ngoài ngôi mộ để suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Sau đó, chờ cho vị thủ lãnh các tông đồ vào trong mộ trước, Thánh Gioan mới đi vào. Ngài đã thấy và đã tin. Hiện nay, mỗi ngày có không biết bao nhiêu lượt người đến đứng trước tấm khăn liệm thành Torino. Họ nhìn lên tấm vải liệm như Thánh Phêrô và Thánh Gioan đã từng nhìn. Họ đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ đến vì niềm hy vọng và yêu thương. Họ đến vì tiếng gọi của ơn cứu độ vang dội trong tâm hồn họ. Họ có thể đứng hay quỳ gối, nhưng mỗi người đều cảm nhận được sự kỳ diệu không thể tả được là được nhìn ngắm chính tấm vải đã từng được dùng để tẩm liệm Chúa Giêsu. Điều gì đã lôi kéo họ đến đó? Thưa, họ được lôi kéo không phải bởi điều họ thấy. Đúng hơn, họ được lôi kéo vì họ cũng tin.
chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tôn trọng quan điểm của người khác, đó là đề tài mà một chuyện tử tế hôm nay muốn gửi đến quý vị và các bạn. Trích lại bài viết của linh mục Ignacio Trần Ngà được phổ biến trong trang điện tử Công giáo Việt Nam.net. Linh mục Trần Ngà đã chia sẻ với chúng ta như sau. Bất đồng ý kiến là điều tất nhiên phải có, vì người ta thường nói, chín người mười ý. Vậy mà trong thực tế, nhiều người không chịu chấp nhận thực tế này, bắt buộc người khác phải thương như mình, phải ghét như mình, phải đồng quan điểm với mình trong mọi chuyện. Nhiều người tự cho rằng, ý kiến của mình bao giờ cũng đúng, quan điểm của mình lúc nào cũng tốt nhất. Có người còn tuyệt đối hóa quan điểm của mình và không chấp nhận những quan điểm khác, cho dù đó là quan điểm của ai. Từ chỗ bất đồng quan điểm, người ta tìm đủ cách phỉ báng, lăng mạ hoặc loại trừ những cá nhân hay tổ chức không cùng quan điểm với mình. Ắt hẳn chúng ta đều biết chuyện vui năm người mù xem voi. Năm người mù này cho ý kiến của mình là tuyệt đối đúng, và người khác hoàn toàn sai. Không ai chấp nhận ý kiến người khác, nên tranh cãi nhau kịch liệt, rồi quay ra đấm đá nhau dữ dội. Năm người mù tiếp cận con voi từ năm khía cạnh khác nhau, nên có năm ý kiến, năm quan điểm hay năm phán đoán khác nhau. Con người thường tiếp cận thực tại dưới nhiều góc độ khác nhau, nên cũng có những quan điểm khác nhau như vậy. Nhưng điều đáng tiếc là có lắm người cũng giống như năm anh mù trên đây, cho rằng quan điểm của mình, ý kiến của mình, lập trường của mình là tuyệt đối đúng, và không chấp nhận những quan điểm khác. Chẳng những không chấp nhận ý kiến đối lập, mà người ta còn triệt hạ nó. Thế là tấn kịch bi hài sờ voi vẫn tiếp diễn không ngừng. Nơi một số người căn bệnh sờ voi này hầu như trở thành mãn tính và bất trị. Một khi người ta có một ý kiến, một quan điểm nào đó rồi, thì không ai có thể giúp họ nhìn theo quan điểm khác được. Để biết tôn trọng quan điểm của người khác, chúng ta cần luyện tập làm sao để thái độ tinh thần của mình có những điểm sau đây. Thứ nhất, đừng vội tin vào lý luận. Chúng ta hãy nghe giáp và ất tranh luận với nhau. Giáp lý luận. Ban sáng, mặt trời ở gần trái đất. Ban trưa, mặt trời ở xa. Vì vào ban sáng, ta thấy mặt trời to. Ban trưa, ta thấy mặt trời nhỏ. Giáp cho lý luận của mình là đúng. Thế nhưng, ất lại không tán thành. Anh chứng minh ngược lại. Anh nói, không đúng. Ban sáng, mặt trời ở xa. Vì ta cảm thấy nóng ít. Ban trưa, mặt trời ở gần, vì ta cảm thấy nóng nhiều. Càng gần lò lửa thì càng nóng, đúng không? Hai người đưa ra những luận chứng rất thuyết phục để bảo vệ cho quan điểm của mình, nhưng chẳng có người nào đúng. Vậy thì, đừng vội tin vào lý luận, vì lý luận không nhất thiết đưa người ta đến gần chân lý. Điểm thứ hai, đừng tuyệt đối hóa quan điểm của mình. Đừng bao giờ tuyệt đối hóa quan điểm của mình, tức cho rằng quan điểm của mình là duy nhất đúng. Quan điểm của người khác đã xưa, đã lỗi thời, không thích hợp, không đúng. Không ai nắm gọn chân lý trong tay. Như năm người mù sờ voi, mỗi người chỉ đúng về một khía cạnh, về một phương diện. Điều đáng trách là người ta cứ cho rằng mình đúng toàn diện, nên không thể chấp nhận người khác quan điểm cũng đúng như mình. Điểm thứ ba, cần chấp nhận quan điểm của người khác. Trong một tập thể, trong một cuộc thảo luận, thường có những quan điểm khác nhau. Đó là điều tất nhiên không tránh được, nhưng đó lại là điều đáng mừng. điều đáng tiếc là có nhiều người không bao giờ chấp nhận quan điểm của kẻ khác, phản đối người khác kịch liệt khi họ có quan điểm khác mình hay trái ngược với mình. Thế là vở tuồng Mù Sợ Voi không ngừng tiếp diễn khắp nơi trên thế giới trong nhiều lĩnh vực khác nhau suốt chiều dài lịch sử loài người. Hãy nhớ rằng, chân lý thì đa diện, trong khi tâm trí con người hạn hẹp. Muốn biết rõ một ngôi nhà, cần quan sát nó từ nhiều điểm nhìn khác nhau. Muốn luận tội một phạm nhân, quan tòa phải nghe lý lẽ từ hai ba phía. Muốn biết rõ một sự thật nào đó, chúng ta cũng cần phải xem xét vấn đề dưới nhiều khía cạnh, nhiều quan điểm khác nhau. Bởi thế, ta rất cần lắng nghe người khác bày tỏ quan điểm của họ để mở rộng nhận thức của mình. Điểm thứ tư, yêu thích và tôn trọng quan điểm khác biệt. Nếu anh màu đỏ, tôi cũng là màu đỏ như anh, thì sự kết hợp giữa hai người cũng chỉ là màu đỏ, không có gì mới mẻ. Nếu anh màu đỏ, nhưng tôi không đồng màu với anh mà là màu trắng, thì sự phối hợp giữa hai người sẽ phát sinh màu hồng mới mẻ hơn, dịu dàng hơn. Nếu anh là nốt nhạc mi, tôi cũng là nốt nhạc mi, người bạn thứ ba cũng là nốt mi, thì sự phối hợp giữa ba người khá buồn tẻ. Nhưng nếu anh là nốt mi, tôi là son, người bạn thứ ba là đô, thì sự phối hợp giữa ba chúng ta sẽ tạo nên một hộp âm vui tươi sống động. Sự phối hợp nhiều quan điểm khác nhau sẽ làm cho các tổ chức hoạt động hiệu quả hơn. Sự phối hợp giữa hai đảng phái đối lập sẽ làm cho đất nước được dân chủ tiến bộ hơn. Điểm thứ năm, ánh sáng sẽ lóe lên từ những ý tưởng khác biệt. Ngạn ngữ Pháp có câu, từ những ý kiến trái nghịch va chạm nhau, ánh sáng sẽ lóe lên. Hai cục đá va chạm mạnh vào nhau, lửa lóe lên. Hai ý tưởng trái nghịch va chạm nhau sẽ làm phát sinh sự thật, phát sinh ánh sáng. Tôi đưa ra một ý kiến, anh đưa ra một ý kiến trái nghịch tôi. Thế rồi cả hai ý kiến được dung hòa và nảy sinh ý kiến thứ ba tốt hơn cả hai ý kiến trước. Một cuộc thảo luận không có những ý kiến trái nghịch là thảo luận một chiều, nghèo nàn, vô bổ và có thể đưa đến những kết luận sai lầm. Một cuộc thảo luận đa chiều, bao gồm nhiều ý kiến, sẽ đem lại một kết luận đúng đắn, một giải pháp tốt. Thứ sáu, cần cái nhìn tổng hợp. Khi nhìn một đối tượng nào, chúng ta thường chỉ đứng ở một vị trí, một góc độ nào đó để nhìn, nên chúng ta thường chỉ thấy được một mặt, một khía cạnh nào đó của đối tượng mà thôi. Vì thế, cái nhìn của chúng ta thường có tính cách phiến diện, một mặt, một chiều. Trong khi đó, đối tượng ta nhìn thì đa diện, muôn hình muôn vẻ. Nếu chúng ta chỉ nhìn mặt sau của một ngôi nhà, rồi lên tiếng bình phẩm về giá trị của ngôi nhà đó, chúng ta sẽ phạm phải sai lầm tai hại. Cần phải nhìn đủ tứ phía, rồi nhìn từ trên xuống, quan sát bên ngoài, xem xét bên trong, chúng ta mới có thể đưa ra một nhận định xác đáng về giá trị của ngôi nhà đó. Đứng trước một sự vật, mỗi người có một hướng nhìn khác nhau, nên thấy được những mặt khác nhau. Đứng trước một vấn đề, mỗi người có một quan điểm khác nhau, nên có những nhận định khác nhau. Vì thế, đừng vội cho rằng quan điểm của mình thì đúng, còn quan điểm của bạn thì sai. Phê bình, công kích người khác khi họ có một hướng nhìn, một quan điểm khác với hướng nhìn, quan điểm của mình, thì thật là chủ quan, thiếu sáng suốt và thiếu óc khoa học. Tốt hơn, sau khi đã quan sát một đối tượng, một vấn đề dưới góc độ này, dưới quan điểm này, chúng ta hãy đứng sang những vị trí khác, những quan điểm khác để nhìn đối tượng theo những chiều hướng khác. Biết phối hợp những hướng nhìn khác nhau, nhiều ý kiến trái ngược, nhiều quan điểm đối lập sẽ giúp chúng ta đến gần sự thật hơn, và nhất là khỏi phải xung khắc, bất hòa với nhau vì bất đồng quan điểm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết của linh mục Ignacio Trần Ngà, được phổ biến trong trang điện tử Công giáo Việt Nam.net, bàn về thái độ tôn trọng quan điểm của kẻ khác. Đặng Thế Dũng xin kết thúc chuyện tử tế hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài phỏng dịch Tôi nên ở lại hay rời bỏ giáo hội của linh mục Giuse Trần Trung Liêm. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Người ta nổi giận vì tòa thánh đã không mở các hồ sơ cho công chúng và đã không cung cấp cho các tín hữu một cách giải thích thỏa đáng cho những gì đã xảy ra. Tại sao tòa thánh lại giấu giếm như vậy? Bị tổn thương và giận dữ, các tín hữu cảm thấy cần có một hệ thống quản trị rõ ràng và minh bạch. Tôi cũng đồng ý với họ. Tuy nhiên, công bằng mà nói, chúng ta phải hiểu lý do tại sao tòa thánh lại cố gắng tự bảo vệ như vậy. Chỉ trong thế kỷ 20 mà thôi, số các vị tử đạo đã nhiều hơn tất cả các thế kỷ trước cộng lại. Các giám mục, các linh mục, các tu sĩ và giáo dân đã bị ám sát ở Đông Âu, trong khối liên bang Xô Viết, tại Phi Châu, ở châu Mỹ Latin và Á Châu. Nhiều người Công giáo vẫn còn bị tù đày và thiệt mạng vì đức tin của họ. Dĩ nhiên, tòa thánh có khuynh hướng chú trọng đến việc giữ bí mật, bởi lẽ điều này cần thiết để bảo vệ giáo hội khỏi những kẻ muốn phá hủy giáo hội. Do đó, cũng dễ hiểu khi tòa thánh phản đối cách mạnh liệt trước những đòi hỏi cần sự minh bạch, và tòa thánh sẽ xem những kiến nghị hợp pháp cho sự công cộng hóa các hồ sơ như là một hình thức bắt hại giáo hội. Và hiển nhiên, có những người trong hệ thống truyền thông đã muốn phá hủy sự tín nhiệm của giáo hội. Dẫu vậy, chúng ta vẫn phải ghi ơn báo chí vì đã nhấn mạnh là giáo hội cần đối diện với những thất bại của chính mình. Nếu không do truyền thông đại chúng, có lẽ sự lạm dụng đáng xấu hổ này vẫn còn chưa được đề cập đến hoặc chưa được giải quyết. Việc bảo mật cũng là một kết quả của việc giáo hội nhấn mạnh đến quyền lợi của bất cứ ai khi bị kiện tụng, ngõ hầu họ có thể giữ được thanh danh của mình cho đến khi thực sự tội trạng của họ được thành lập. Điều này rất khó lãnh hội được trong xã hội chúng ta, nơi truyền thông đại chúng sẵn sàng hủy hoại thanh danh của người khác mà không một chút do dự. Tại sao rời bỏ giáo hội? Nếu vì muốn gia nhập một nơi ẩn náu an toàn hơn, một giáo hội bớt thối nát hơn, thì có lẽ quý vị sẽ phải thất vọng. Cả tôi nữa, tôi cũng muốn một guồng máy quản trị minh bạch hơn, cho tranh luận cởi mở hơn. Nhưng sự kín đáo của giáo hội là điều có thể hiểu được và đôi khi còn là một điều cần thiết. Cảm thông không luôn luôn có nghĩa là bỏ qua, nhưng là điều cần thiết nếu chúng ta muốn hành động cách công bằng. Tại sao ở lại giáo hội? Tôi phải nói thật. Giả như giáo hội Công giáo rõ ràng tồi tệ hơn các giáo phái khác, thì tôi vẫn không rời bỏ giáo hội. tôi không phải là người Công giáo bởi vì giáo hội của tôi là tuyệt nhất, hoặc giả bởi vì tôi yêu thích giáo lý Công giáo. Tôi quả thật rất yêu mến giáo hội của tôi, tuy nhiên có những khía cạnh trong giáo hội tôi không thích lắm. Tôi không phải là người Công giáo vì lý do giá cả và chất lượng theo kiểu lựa chọn. Nhưng bởi vì tôi tin giáo hội thể hiện được ở nơi mình một điều gì đó thiết yếu cho chứng tá Kitô giáo về sự phục sinh, điều đó chính là sự hiệp nhất hữu hình. Khi Đức Giêsu chết, cộng đoàn của Ngài tan rã, Ngài đã bị phản bội, bị chối bỏ và hầu hết các môn đệ của Ngài đều lẩn trốn. Chỉ có các phụ nữ là đồng hành với Ngài cho đến cuối cuộc hành trình. Vào ngày phục sinh, Ngài hiện đến với các môn đồ, điều này còn hơn cả việc hồi sinh thể lý của một xác chết. Trong Đức Giêsu, Thiên Chúa chiến thắng những gì phá hủy cộng đoàn như tội lỗi, nhút nhát, dối trá, hiểu lầm, đau khổ và sự chết. Sự phục sinh đã được trình bày cách hữu hình cho thế giới bằng sự xuất hiện đáng ngạc nhiên của một cộng đoàn đã được tái sinh. Những kẻ nhút nhát và những tên chối thầy đã được quy tụ lại. Họ đã không phải là một nhóm người danh thơm, tiếng tốt và thẹn thùng vì những gì họ đã làm. Nhưng thêm lần nữa, họ lại trở nên một. Sự hiệp nhất trong giáo hội là một dấu chỉ cho thấy tất cả những quyền lực làm phân hóa và tan hoang giáo hội đã bị thảm bại nơi Đức Kitô. Mọi Kitô hữu đều là một trong thân thể của Đức Kitô. Tôi vẫn tôn trọng và quý mến các Kitô hữu trong các giáo phái là những người hằng nâng đỡ và khởi hứng cho tôi. Tuy nhiên, sự hiệp nhất này còn cơ chế hữu hình nào đó. Kitô giáo không phải là một linh đạo mơ hồ, nhưng là một tôn giáo của nhập thể. Nơi đó, những chân lý sâu xa nhất đôi khi mặc lấy một hình thức hữu hình và hữu dạng. Xét theo lịch sử, sự hiệp nhất này được cụ thể hóa trên con người Phêrô là đá tảng trong các tin mừng Matthew, Marco và Luca, và là người mục tử của đoàn chiên trong tin mừng Gioan. Ngay từ lúc khởi đầu và xuyên suốt lịch sử, Phêrô vẫn thường là phiến đá lắc lư, nguồn gốc cây vấp ngã, một phiến đá hư nát. Tuy vậy, chính thánh nhân và các đấng kế vị ngài mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 là một trong các đấng kế vị ấy, là người có nhiệm vụ giữ chúng ta lại với nhau, ngõ hầu vào ngày phục sinh, chúng ta có thể làm chứng tá cho sự chiến thắng của Đức Kitô đối với sức mạnh chia rẽ của tội lỗi. Và như vậy, cho dẫu bất cứ chuyện gì có xảy ra đi nữa, giáo hội vẫn bị mắc kẹt với tôi. Chúng ta có thể cảm thấy ngượng ngùng khi nhận ra mình là người Công giáo. Nhưng chẳng phải, Đức Giêsu vốn đã giữ bên mình những kẻ đồng hành đáng xấu hổ ngay từ thuở ban đầu rồi sao? Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã trình bày tương quan của Đức Maria với Thiên Chúa Cha theo Kinh Thánh Tân Ước. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các nhân tố trong truyền thống giáo hội đối với tương quan này. Trong các thế kỷ đầu, truyền thống giáo hội dồn sự chú ý vào việc xác định tương quan giữa Đức Maria và Chúa Kitô, trong khi tương quan giữa Đức Maria và Thiên Chúa Cha có thể được nhận ra một cách gián tiếp trong khẳng định về hai biến cố được sinh ra của Chúa Con. Đức Giêsu Kitô được Thiên Chúa Cha sinh ra từ đời đời và được Đức Maria sinh ra trong thời gian. Sự kiện đó đã được nêu bật trong Kinh Tin Kính Niceno Constantinopolitano năm 381 và Kinh Tin Kính Chalcedonia năm 451 tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô đã được sinh ra bởi Thiên Chúa Cha trước các thế kỷ theo thiên tính, vì chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, được sinh ra bởi Đức Maria đồng trinh và là mẹ của Thiên Chúa theo nhân tính. Cả Thánh Eusebio thành Vercelli cũng nói về Chúa Kitô rằng được sinh ra từ Chúa Cha trước các thế kỷ, không bởi mẹ, và được sinh ra trong các thế kỷ từ mẹ, không bởi cha. Còn Thánh Ambrogio thì viết, người đã từ Chúa Cha mà ra, đã nhận lấy thịt xác từ Đức Maria. Nhiều tác giả, chẳng hạn như Thánh Cyrilo thành Alexandria và Thánh Vigilio cùng nhiều vị khác, kết hiệp chức làm cha của Thiên Chúa Cha với chức làm mẹ đồng trinh của Đức Maria trong trật tự nhập thể của Đức Giêsu Kitô là con của Chúa Cha theo thiên tính và là con của Đức Maria theo nhân tính. Trong bối cảnh của việc quy chiếu ba ngôi rộng rãi hơn, một vài tác giả nêu bật phẩm giá đặc biệt của Đức Maria được Thiên Chúa Cha tuyển chọn vào chức vụ là mẹ đấng cứu thế. Thánh Ephrem Siro nói về sự kiện này như sau. Ôi mẹ Maria, mẹ có phúc vì nơi mẹ cư ngụ thánh thần mà vua David đã chúc tụng. Mẹ có phúc vì đã xứng đáng nhận từ sứ thần Gabriel lời chào của Chúa Cha. Mẹ có phúc vì đã được biến thành cỗ xe cho con Thiên Chúa. Mặc dù gán cho toàn Thiên Chúa ba ngôi công trình nhập thể của Chúa Con, giới học giả cũng chấp nhận rằng Chúa Cha đã gửi ngôi lời của người xuống trong cung lòng của Đức Trinh Nữ, đã gửi Chúa Con đến nhận lấy nhân tính trong sự hiệp nhất bản vị của người, và Chúa Thánh Thần đã hình thành thân thể nơi cung lòng của Đức Trinh Nữ mà không có sự cộng tác của người nam. Đó đã là điều tác giả Eric thành Auxerre khẳng định trong một bài giảng đã không được in ấn. Tác giả Enred de Rivol thì gán cho Chúa Cha việc thánh hóa Đức Maria, đấng Thiên Chúa Cha đã thánh hóa, Chúa Con đã làm cho thụ thai, Chúa Thánh Thần đã phủ bóng. Cả Thánh Francisco thành Assisi cũng gọi Đức Maria là đấng được tuyển chọn bởi Cha Chí Thánh trên trời, đã được người thánh hóa, với Chúa Con cực thánh dấu yêu và với Chúa Thánh Thần đấng ủi an, và mẹ đã được và hiện có mọi ơn thánh tràn đầy và mọi điều thiện hảo. Trong một lời cầu khác, Thánh Francisco thành Assisi kêu cầu mẹ Maria là con gái và nữ tỳ của vua tối cao và cha trên trời. Chính trong thời Trung Cổ, tương quan giữa Thiên Chúa Cha và Đức Maria nữ tử được nhấn mạnh một cách đặc biệt, đến độ người ta thích kiểu nói nữ tử của Chúa Cha, hiền thê của Chúa Con, đền thờ của Chúa Thánh Thần. Chẳng hạn tác giả Corrado thành Sassonia khẳng định rằng, đây là Chúa, chính người là Chúa Cha mà Đức Maria là nữ tử rất quý phái. Chính người là Chúa Thánh Thần mà Đức Maria là hiền thê rất xinh đẹp. Chính người là một Chúa ba ngôi mà Đức Maria là nữ tỳ rất vâng phục. Thánh Thomas Tiến sĩ giải thích chức làm nghĩa tử của Đức Maria và của mọi tín hữu Kitô mà Thiên Chúa Cha ban cho như là công trình chung của Thiên Chúa ba ngôi. Tuy nhiên, Thiên Chúa Cha là tác giả, Chúa Con là mẫu gương, Chúa Thánh Thần là đấng in dấu mẫu gương tương tự đó của người trên chúng ta. Truyền thống giáo hội cũng thường dùng tước hiệu hiển thê cho Đức Maria trong tương quan của mẹ với Thiên Chúa Cha. Nền tảng của việc gán ghép này là sự tương tự giữa chức làm cha của Thiên Chúa Cha và chức làm mẹ của Đức Maria trong trật tự biến cố nhập thể của Đức Giêsu Kitô, cũng như trong sự kiện Thiên Chúa Cha kết hiệp Đức Maria với người bằng một mối dây của sự ưu tuyển, tình yêu thương, sự trung thành và ơn thánh, khi gọi Đức Maria là đầy ân sủng. Vì thế Thánh Bernardo mới nói rằng, linh hồn yêu ai thì gọi người đó là hiền thê. Ngoài ra mặc khải của Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước dùng các từ hôn phu hôn thê để diễn tả các mối dây tình yêu và sự trung thành giữa Thiên Chúa và dân Israel, giữa Chúa Giêsu Kitô và con người. Ngôn sứ Jeremia nói lại với dân lời Thiên Chúa phán: Ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi còn trẻ, tình yêu của ngươi khi ngươi mới thành hôn, lúc ngươi theo ta trong sa mạc, trên vùng đất chẳng ai gieo trồng. Ngôn sứ Isaiah thì loan báo cho dân biết những lời Thiên Chúa vỗ về an ủi như sau: Đừng sợ chi, ngươi sẽ không phải xấu hổ, chớ e thẹn, ngươi sẽ không phải nhục nhằn. Thật vậy, ngươi sẽ quên hết nỗi hổ thẹn tuổi thanh xuân và không còn nhớ bao nhục nhằn thời hoa bùa. Quả thế, đấng cùng ngươi sánh duyên cầm sắt chính là đấng đã tác thành ngươi, tôn danh người là Đức Chúa các đạo binh. Đấng chuộc ngươi về chính là đấng thánh của Israel. Tước hiệu người là Thiên Chúa toàn cõi đất. Phải, Đức Chúa đã gọi ngươi về như người đàn bà bị ruồng bỏ, tâm thần sầu muộn. Người vợ cưới lúc thanh xuân, ai mà rẫy cho đành. Cuộc tình si của Thiên Chúa đối với dân Israel đã được ngôn sứ Ezekiel miêu tả trong chương 16 với rất nhiều đam mê, kể từ khi Israel vừa mới sinh ra và bị bỏ rơi cho tới khi gặp Thiên Chúa và được Thiên Chúa lượm về, tắm rửa sạch sẽ, chăm sóc nuôi nấng, nâng niu chiều chuộng, cho ăn mặc sang trọng toàn gấm vóc lụa là, sức giàu cho thơm ngát và trang điểm với đủ mọi đồ trang sức bằng vàng bạc quý giá. Thiên Chúa đã thề nguyện và lập giao ước với Israel để Israel thuộc về người. Rồi Israel đã trở thành xinh đẹp tuyệt trần, xứng lên ngôi hoàng hậu. Giữa muôn dân nước, Israel được nổi tiếng vì nhan sắc của mình. Nhan sắc đó tuyệt vời nhờ ánh huy hoàng của Thiên Chúa chiếu tỏa trên Israel. Thế nhưng Israel đã phản bội tình yêu của Thiên Chúa, đã sống gian dâm thác loạn với các thần ngoại, lấy xiêm y và đồ trang sức để mặc cho các ngẫu tượng, lấy dầu và hương thơm của Chúa để dâng cho chúng, đem các con trai con gái sát tế cho chúng, và làm những điều ghê tởm trước mặt Đức Chúa, xây gò đắp mô và hiến thân cho mọi khách qua đường và gia tăng tội hoang dâm của mình. Israel đã trở thành người vợ ngoại tình, mê đắm ngu muội, tặng quà và trả tiền cho các tình nhân. Nhưng trước đó nữa, ngôn sứ Hosea đã là người đầu tiên dùng ngôn ngữ hôn nhân để miêu tả tình yêu giữa Thiên Chúa và dân Do Thái. Ngôn sứ lên án Israel là vị hôn thê bất trung của Thiên Chúa, đáng bị xét xử trước tòa án và bị đánh phạt vì đã đi làm điếm, tôn thờ các thần ngoại, nhất là thần Baal của dân tộc Canaan. Nhưng vì lòng tín trung và thương xót, Thiên Chúa sẽ lại lập giao ước với Israel và đưa họ trở vào trong sa mạc để sống một cuộc hôn nhân mới. Trong Tân Ước, hình ảnh tiệc cưới cũng thường được Chúa Giêsu dùng để trình bày thực tại nước trời và tương quan của Thiên Chúa với con người. Đặc biệt trong sách Khải Huyền, Thánh Gioan miêu tả triều thần thánh trên trời cử hành hôn lễ của Đức Giêsu Kitô chiên con và giáo hội là hiền thê của người. Trời mới, đất mới, thành Jerusalem mới được trang điểm như tân nương để đón tân lang. Tước hiệu hiền thê của Chúa Cha đã được các giáo phụ dùng hồi thế kỷ thứ năm như Crisippo và các tác giả Kitô khác như Ruperto di Deutz, Alberto Cả, vân vân. Trong thời Trung Cổ, nó ám chỉ Đức Maria là đấng đồng công với Thiên Chúa Cha trong biến cố nhập thể và cứu chuộc. Thiên Chúa Cha như là phu quân trao con của Ngài cho Đức Maria bằng cách xin sự đồng ý của mẹ. Ruperto di Deutz viết rằng Đức Maria là hôn thê của Chúa Cha, hôn thê và là mẹ của Chúa Con, đền thờ của Chúa Thánh Thần. Còn tác giả Elinando thành Fromong thì gọi Đức Maria là hiền thê của Chúa Cha, mẹ Chúa Con, đền thờ của Chúa Thánh Thần. Trong khi tác giả Odo thành Canterbury thì khẳng định, Chúa Cha chọn mẹ làm hiền thê, Chúa Con chọn người làm mẹ, Chúa Thánh Thần chọn người làm đền thờ. Cả trường phái Pháp thuộc thế kỷ thứ 17 cũng nêu bật tước hiệu này của Đức Maria, đặc biệt với tác giả Olier và Đức Hồng Iberil. Chẳng hạn Đức Hồng Iberil nói rằng Đức Maria đã được chọn để gắn bó với Chúa Cha trong tư cách là hiền thê, và từ hôn nhân đáng ca tụng đó, Chúa Giêsu, niềm vui của các thiên thần và được loài người mong ước, là hoa trái quý báu và xứng đáng. Từ duyệt xét ngắn gọn này trong tương quan của Đức Maria với Thiên Chúa Cha, được thu tóm vào hai tước hiệu, nữ tử và hiền thê của Thiên Chúa Cha. Tước hiệu thứ nhất quy chiếu về ân sủng. Rất đặc biệt mà Đức Maria được trang hoàng trong suốt cuộc đời dương thế của mẹ, và nhất là trong biến cố truyền tin khi mẹ tiếp nhận lời Thiên Chúa Cha với đức tin. Vì thế mẹ trở nên mẹ của ngôi lời và là người đầu tiên được cứu rỗi, là nữ nghĩa tử đầu tiên của Thiên Chúa Cha trong Chúa Con. Tước hiệu thứ hai là hiền thê, quy chiếu về chức là mẹ của Đức Maria, là đấng được kết hiệp với Chúa Cha trong biến cố nhập thể của Chúa Con. Công đồng Trung Vatican II đã thích dùng tước hiệu Đức Maria là nữ tử của Chúa Cha khi viết trong số 53 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân. Được cứu rỗi một cách siêu việt nhờ các công nghiệp của Con mình và được hiệp nhất với Con bởi một mối dây chặt chẽ không thể tháo bỏ được, mẹ được ban cho chức vụ cao cả và phẩm giá là mẹ của Con Thiên Chúa. Vì thế mẹ là nữ tử yêu dấu của Thiên Chúa Cha và là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Công đồng cũng nêu bật sự đồng ý của Đức Maria với chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa Cha, đức tin của mẹ trong việc chấp nhận chức làm mẹ Con Thiên Chúa và sự cộng tác của mẹ vào chương trình của Thiên Chúa Cha. Tài liệu viết, Thiên Chúa Cha của các lòng thương xót đã muốn rằng sự chấp thuận của người mẹ được tiền định đi trước biến cố nhập thể. Với việc thụ thai Đức Kitô, sinh ra người, nuôi nấng người, dâng người cho Thiên Chúa Cha trong đền thờ, Đức Maria đã cộng tác với Thiên Chúa Cha qua sự vâng phục, đức tin, niềm hy vọng và tình mến.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hạnh phúc thầy, cho những ai biết nghe lời người, sống đời ân hoa, dù cho những tim trên bước được xa. Hạnh phúc thầy, cho những ai sống theo lời người, sống đời thi tha.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một đêm nọ, trong lúc đi xuống nhà dưới, tình cờ người đàn ông, một công nhân xây dựng, nghe tiếng người vợ đang nói chuyện với đứa con trai của mình. Dường như vợ của anh ta đã nghe được lũ trẻ hàng xóm và cậu con trai của mình nói về công việc của bố bọn chúng. Những đứa trẻ hàng xóm khoe rằng bố chúng làm những công việc thật vĩ đại, và rồi cậu con trai đã lúng túng, thiếu tự tin khi nói về nghề nghiệp bình thường của bố mình. Sau khi lũ trẻ hàng xóm về hết, người vợ gọi cậu con trai lại, hôn lên đôi má phúng phính, rồi nhẹ nhàng ôm cậu ta vào lòng và nói, con đã đúng khi nói rằng bố con chỉ là một công nhân bình thường. Nhưng mẹ nghĩ rằng, con cần biết điều đó có ý nghĩa biết bao, mẹ sẽ giải thích cho con hiểu. Mỗi lần con nhìn thấy một ngôi nhà vừa được xây xong, hãy nhớ điều này, con trai. Nó đã được tạo nên bởi những công nhân rất đỗi bình thường. Những người khác có thể có những chiếc bàn làm việc thật đẹp và lúc nào cũng sạch sẽ. Họ đưa ra rất nhiều kế hoạch, nhưng để cho những kế hoạch đó được thực hiện, hãy nhớ điều này, con trai, là cần phải có những công nhân rất đỗi bình thường. Đến khi những ông sếp rời khỏi bàn làm việc và nghỉ ngơi, công việc vẫn phải được tiếp tục bởi những công nhân bình thường như cha của con. họ chỉ là những công nhân, nhưng họ làm nên những điều thật vĩ đại, phải không con? Nghe thế, người đàn ông xúc động đẩy cửa bước vào. Đứa con trai chạy đến, ôm chầm lấy ông, đôi mắt ánh lên niềm sung sướng. Cậu bé thốt lên, cha ơi, con tự hào vì con là con của cha. Cha của con mới đúng là người làm nên những điều vĩ đại. Quý vị và các bạn thân mến, thi sĩ xưa có câu, có danh phận đứng trong trời đất, không công danh nát với cỏ cây. Vì thế, nghề nghiệp đối với nhiều người không chỉ là cơ hội để đóng góp khả năng của mình cho xã hội, hay là phương tiện để nuôi sống bản thân và gia đình, mà nó còn hàm chứa sự thỏa mãn của tâm lý muốn ngẩng mặt với đời. Nghề nghiệp đó phải mang lại chút danh gì với núi sông theo tiêu chuẩn đánh giá của xã hội mình đang sống. Do vậy, chọn lựa những ngành nghề biểu lộ sự hàn lâm trong kiến thức như bác sĩ, kỹ sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu là ước mơ của rất nhiều bạn trẻ trước ngưỡng cửa của tương lai. Và nhiều bạn trẻ đã đặt dấu chấm hết cho tương lai của mình nếu cánh cửa của các trường đại học khép lại với họ. Nhưng thực ra, giá trị con người là ở những kiến thức về cuộc sống thực tế và cách áp dụng những kiến thức đó vào việc làm giàu có hơn cho cuộc sống này, giúp cho đồng loại đỡ vất vả, khốn khó hơn, giúp cho tập thể, xã hội, cộng đoàn của mình đang sống trở nên phồn thịnh và có điều kiện sống tử tế hơn, chứ không phải là cuộc rượt đuổi của danh vọng và quyền lực cho chính bản thân. Nhà văn Maxim Gorky đã nói, chính trong lao động và chỉ có trong lao động, con người mới trở nên vĩ đại và có niềm vui trọn vẹn. Vì nhiệm vụ cao quý của con người chính là lao động. Lao động một cách sáng tạo và thẳng thắn vì sự nghiệp chung, chứ không phải để vinh thân phì gia. Vì thế, công việc nào, ngành nghề nào cũng đáng quý, đáng tôn trọng nếu nó được thực hiện với hết lương tâm và trách nhiệm của người sở hữu công việc đó. Nắm được chân lý này, chúng ta càng gia tăng sự tự tin khi tìm được ý nghĩa đích thực cho cuộc sống của mình, cho dù những việc làm của chúng ta có thể không mang một danh lợi nào theo thước đo giá trị chung của xã hội. Thân phụ của Đấng Cứu Thế, Thánh Giuse, đã nuôi dưỡng Chúa Giêsu và chăm lo gia đình của mình bằng một nghề rất đỗi bình thường, nghề thợ mộc. Khi bỡ ngỡ, ngạc nhiên về điều Chúa Giêsu giảng dạy, dân làng đã kháo láo với nhau. Tại đâu ông này khôn ngoan và quyền năng như thế? Ông ta chẳng phải là con bác phó mộc hay sao? Nghĩa là, trong suy nghĩ của họ, Thánh Giuse, một người lao động chân tay bình thường, chẳng thể nào là cha của một người con khôn ngoan, hiểu biết nhiều như vậy. Thế nhưng, Thánh Ký đã ghi nhận, người thợ mộc làng Nazareth đó là người công chính, và chính đời sống của Ngài đã góp phần tạo nên hoa quả nhân đức là trẻ Giêsu vậy. Trong khi những người biệt phái và pha-ri-siêu luôn tự cho mình thuộc đẳng cấp cao trọng, danh giá, ăn trên ngồi trước trong xã hội lúc bấy giờ, nhưng họ luôn là đối tượng bị Chúa Giêsu chúc giữ và khiển trách vì lối sống giả hình. Cho dù họ có xên sang áo sống, chức quyền trong con mắt của người đời, nhưng đối với cái nhìn của Chúa Giêsu, họ chỉ là những kẻ giống như mồ mả tôi vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Như vậy, rõ ràng, sự công chính cũng như giá trị tự thân của một con người không hề lệ thuộc vào những công việc họ đang làm hay do cái trí năng mà họ đang thể hiện, nhưng hoàn toàn được quyết định do thái độ sống, do cái tâm năng của mình đã dành cho cuộc đời. Và giáo hội cũng đặc biệt kính trọng gương lao động, một đời sống công chính trong một nghề nghiệp bình thường, nên đã có ngày lễ kính Thánh Giuse thờ hôm nay. Lạy Thánh Giuse, với một nghề nghiệp đơn sơ, khiêm tốn, Ngài vẫn góp phần của mình vào chương trình cứu chuộc bằng sự cưu mang nuôi dưỡng đấng cứu thế. Ngài vẫn mang lại sự bình an và niềm vui cho những người sống chung quanh mình bằng đời sống hiền lành, công chính. Xin cho chúng con hiểu rằng, giá trị của đời sống không phải ở chỗ mình phải làm những việc có danh, có thế giá, nhưng chính là biết thánh hóa công ăn việc làm của mình bằng một đời sống công chính như Ngài. Amen.
Hỡi những người nghèo khó thành vần, người sẽ được gọi là con thương đến. Hỡi người khiêm tốn nhân hiền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời ân hoa, dù cho nhịp tim treo bước được xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.